Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm vào thiền một chút xíu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
rất đúng từ các vị, một ngày đi qua rất là nhanh. Và mình hình dung rằng cứ mỗi một ngày nó đi qua như thế mà mất hút thì mình không có nắm bắt lại được. Và điều thứ hai là mình mất hút một ngày thì mình có khả năng để mất hút một tháng như chơi, rồi một năm như chơi, rồi một đời nó cũng qua cái vèo như vậy. Kỳ thực là nếu các vị nhìn lại đời sống của mình cho tới hôm nay, có người thì 50, có người 60, có người 70, hoặc có người trẻ hơn, thì các vị thấy nó qua vèo vèo rất là nhanh. Và điều này, thưa đại chúng, là có khi chúng ta không ý thức. Chúng ta cứ để ngày tháng nó trôi qua một cách miệt mài mà mình không có hề tiếc nuối gì một ngày đi qua cả. Rồi đến lúc nào thì mình mới có thể tiếc nuối được những ngày tháng nó đi qua rất là phí phạm. Lúc bệnh, lúc đó tiếng nuối rồi. Thì lúc chạm tay vô bách hợp, lúc đó thì càng ân hận hơn, thưa các vị. Và đời sống của chúng ta, thưa đại chúng, là nó rất là mong manh. Và dùng cái từ nó thi ca, nó rất là phù du. Như một chiếc bong bóng nổi phập phiều trên dòng nước. Nó tình cờ nổi lên rồi nó trôi, có chiếc bong bóng thì nó xa, có chiếc thì nó rất là gần, rồi nó vỡ ra cái bụp thì biến mất. Như hạt bụi lao sao, lăn xăng chút rồi biến mất. Và chưa nói gì những cái điều ở trong đạo hay là những ngữ cú của thiền sư khích lệ ta. Những nhà thơ thôi thì họ đã có những câu nói rất là hay, nó đáng cho chúng ta lưu ý. Ví dụ như Lý Bạch có hai câu thơ đó. Câu thơ là: thiên địa nhất nghịch lữ, đồng bi vạn cổ trần. Thiên địa nhất nghịch lữ có nghĩa là một người khách lữ hành đi giữa trần thế này, giữa đất trời này. Và nhìn lại thân phận con người thì nó giống như một hạt bụi, rất là xót thương. Thiên địa nhất nghịch lữ, đồng bi vạn cổ trần. Trời đất là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Người ta dịch cái câu đó là như vậy. Trời đất là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Và các vị mà thuộc bài hát Trịnh Công Sơn thì cũng có một bài lấy từ ý này: con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Lời hát cũng rất là hay, nó cũng đủ cảnh tỉnh cho ta. Và có những cái câu rất hay đó là: tim em ở trọ là anh, ở trọ trong trái tim của người ta lay lắc một chút rồi họ ưng họ bỏ ra ngoài. Chứ mình đừng nghĩ rằng là ghê gớm lắm, người ta để mình ở trong cái tim người ta một đời. Rồi có một câu cũng rất là hay: mưa nắng ở trọ trong đôi mắt đó. Các vị nhớ câu đó không? Thông thường thì nắng mưa ở trọ tầng không, nhưng mà sẽ có lúc nắng mưa ở trọ trong đôi mắt người. Đó là buồn, đó là vui, đó là hạt nước mắt, đó là nụ cười. Và thưa các vị, ngộ được tới điều này là đã khá rồi đó. Tức là có một cái tâm thức nó vô cùng nhạy, mới nhận ra được đời sống nó là một kiếp lang thang, hạt bụi lăn xăng ở trọ. Rồi cũng khá là tinh tế, tức là bén nhạy lắm mới có thể nhận ra được là mưa nắng ở trọ bên trong mắt người, nắng mưa ở trọ trong mắt của các vị, buồn vui ở trọ trong mắt của các vị. Nhưng mà sâu hơn thì nó ở trong trái tim của các vị chứ không phải đôi mắt. Đôi mắt nó là cái sự biểu hiện bên ngoài, khi nó buồn, nó thấm thía và nó tràn ra thì có hạt nước mắt. Chứ còn trước khi có hạt nước mắt thì nó đã ở trong trái tim của các vị rồi. Nó đã làm chịu nặng, nó đã làm khốn đốn, nó đã nhận chìm đời sống ta rồi. Trời đất là quán trò, bụi muôn đời xót thương. Của Lý Bạch ha. Trần Tử Ngang cũng có một bốn câu thơ cũng rất là hay, các vị có nhớ thơ Trần Tử Ngang không? Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên chi lệ hà. Tiền bất kiến cổ nhân tức là mình nhìn phía trước, người sinh ra trước mình, họ chìm mất ở trong vô thường, trong cát bụi, không thấy ai cả. Rồi mình nhìn lại phía sau mình thì không thấy ai, tức là người sau mình thì vẫn chưa có mặt, người trước mình thì đã ra đi. Niệm thiên địa chi du du có nghĩa là nghĩ rằng trong cái cõi trời đất mịt mù này, ta là một hạt bụi, lao sao một chút rồi là biến mất. Cho nên niệm thiên địa chi du du, đọc thiên nhiên chi lại hạ, đó là thương thân phận mình cho nên chảy mắt. Người xưa chưa cần tu chi đâu thưa các vị. Có khi họ nhìn trời chiều, họ nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, họ ngộ vô thường thôi là họ biết phải làm gì. Còn mình bây giờ thì do vì hoàn cảnh xã hội nó tạo đủ cách để cho mình quên vô thường, quên ngày tháng đi qua. Thậm chí là trong đời sống thành phố, có khi các vị cả một ngày chưa từng ngẩng mặt nhìn trời lần nào. Một tháng đi qua, có khi mình không biết tăng tròn, tăng khuyết gì cả. Tại vì có cần trăng đâu, mở đèn thì sáng hơn trăng. Còn người xưa thì xưa các vị họ tiếp xúc với thiên nhiên, với đất trời, và đời sống của họ nó giàu có hơn chúng ta rất là nhiều. Nó không phải giống như chúng ta. Nó giàu có là do vì họ không có bị xã hội, không có bị những nhà kinh doanh, họ lôi tâm thức ra nhận chìm trong những cái trò giải trí nó vọng ngoại, nó thất tâm. Họ luôn quay về họ sống. Nếu họ chưa sống được với đạo thì họ cũng sống với những cái tư tưởng của họ, những cái tư duy của họ, những cái tưởng tượng rất là phong phú của họ. Có khi họ thả hồn bồng bềnh đi chơi lên nguyệt điện, giống như tảng đà. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán lắm rồi, cung quế có ai ngồi đỡ chữa, cành đá xin chị nhắc lên chơi, có bầu có bạn can chi tuổi, vân vân. Tức là họ phong phú hơn chúng ta là do vì đời sống xã hội nó không có bị cuốn hút vào những cái trò chơi. Còn bây giờ các vị hình dung rằng thế hệ ta thì còn có chút thì giờ để ngồi lại với nhau, để có câu nói tiếng cười, có chung trà và hội họp. Thế nhưng mà con ta nó đi học về, nó ném cái cặp rồi thì nó dí mắt vào trong chương trình game ấy. Và tôi không biết cái chương trình game nó mời mọc, nó hấp dẫn người ta đến độ nào mà có khi người già cũng mê nghe. Thế rồi ngoài cái chương trình game ra thì nó còn cái chương trình phim ảnh. Và thưa các vị là phim ảnh một tháng trung bình đất Mỹ này nó có, cũng phải có 53 cái DVD ra, 53 bộ phim ra. Và thực ra thì một đất nước nó nhiều cái trò chơi như thế này thì nó tố cáo điều thứ nhất là đời sống tâm thức người ta nó dễ đi đến cái chỗ nghèo nàn vô cùng. Tại vì mọi thứ trò chơi nó bày ra cho các vị thì các vị sẽ không quay vào bên trong đời sống tâm thức để các vị có thể làm giàu có nó bằng thi ca, bằng nhạc quả, bằng thưởng lãm nghệ thuật gì cả. Người ta làm sẵn mà thưởng lãm thôi. Đó là cái tác hại thứ nhất, nó làm cho chúng ta nghèo đời sống bên trong. Tác hại thứ hai là mình càng hướng ngoại bao nhiêu thì tâm thức mình nó càng rượt bắt, càng đuổi bắt, càng vọng động, càng bỏ nhà đi chơi nhiều bao nhiêu. Thì nó lâm vào cái tình trạng là thân của mình nó đưa đến tật bệnh, đó là điều thứ nhất dễ phát sinh vô cùng. Và cái điều này nó rất là cụ thể về vấn đề y học chứ không phải mình hù dọ gì đâu. Các vị hình dung rằng các vị coi cái phim mà nó kinh dị, phim ma, hoặc là phim hành động mà nó rất là bạo hành thì các vị cảm thấy là tay chân các vị nó lạnh ra hết, đầu các vị nó nóng và tim các vị nó hồi hộp, các vị phóng hết tâm thức ra ngoài. Và khi tâm thức mình nó hướng ngoại thì nội thân nó trống thôi, cái gì mà nó hướng ra ngoài bao nhiêu thì tự nội nó nghèo bấy nhiêu, nó ốm yếu bấy nhiêu, nó lạnh bấy nhiêu. Thế thì cái điều thứ nhất đó là mình nghèo nàn, điều thứ hai là mình làm cho thân mình cái năng lượng nó vô cùng là suy thoái, thậm chí đến một lúc nó vô cùng quen như thế, cho nên mình cần rất là nhiều những cái phương tiện bên ngoài để lấp đầy tâm thức mình. Không có phim để coi, không có bạn bè để nói chuyện thì mình cũng tìm mọi cách làm thế nào đó. Tại vì lòng nó trống bao nhiêu thì người ta cần lấp đầy những cái điều kiện bên ngoài bấy nhiêu để đỡ cô đơn, đỡ trống trải. Và một đời sống như thế thì thưa các vị rất là thiệt thòi. Tại vì mình lao sao một kiếp đời đâu có bao nhiêu lâu, tâm thức mình nó luôn ngược xuôi và nó luôn rời nhà nó ra đi như thế, thì chắc chắn là tới một lúc khi tuổi thọ mình nó cạn như ngọn đèn dầu, cạn hết dầu rồi, thì chắc chắn một điều là tâm thức đó mình không có cách gì mình có thể sống yên ổn được trong cái lúc mà cận tử cả. Lòng nó vô cùng hoảng loạn, nó vô cùng sợ sệt. Cảnh giới mịt mùng phía trước nó mở ra mênh mông, mình không biết đi về đâu. Nếu mà nỗ lực mình nó đầy đủ, nếu mà trong một đời mình sống mà trọn vẹn trong một kiếp đời, không có lang thang xuôi ngược, không có lao sao như thế, thì cái cơ hội mình hồi phục lại tự thân mình khám phá được ít nhiều về đời sống tự nội. Rồi điều thứ hai là mình làm giàu có được đời sống bên trong của mình bằng cái niềm vui, bằng thiện nghiệp. Thế thì cái giây phút cận tử, cái điều không thể tránh được và dường như ai cũng thế thôi, tức là tất cả những cái việc làm trong một đời của các vị nó chiếu phim lại, không sót mãi mai nào cả. Lúc đó người ta có được cái năng lượng lành, hay là tâm của ta nó thuần thiện, hay là cả một đời họ sống đời sống nó vô cùng hữu ích cho chính họ, cho người thân họ, thì họ nhìn thấy cuộc đời của họ nó rất là đẹp và nó tràn ngập niềm vui, họ ra đi với một niềm vui và sự thanh thản. Còn chúng ta mà để cho tâm thức chúng ta nó vô cùng hướng ngoại và chúng ta nhồi vào tâm thức mình tất cả những loại tập khí, nó rất là xấu, nó rất là vụng, những cái bạo hành, những cái gây hoảng sợ, những cái lo lắng, những cái ưu tư nó nhuộm đầy tâm thức ta, thế thì lúc đó nó cũng trở lại như một cuộn phim. Rồi chính các vị là người coi phim mà cũng chính các vị là những nhân vật trong phim, thế thì các vị làm sao không chìm ở trong ba cõi sáu đường cho được. Có một lần mình đã kể cho các vị nghe về một vị họa sĩ vô cùng giỏi, là ông học thiền nhưng mà ông phải một cái tài là ông phóng bút, ông vẽ thì ông vẽ cực kỳ đẹp, một đàn ngựa 50-70 con, 50-70 con ngựa phóng nước đại, nhưng mà không con nào giống con nào cả. Mỗi con nó có một sắc thái riêng, nó có ánh mắt riêng, có cái bộ chân chạy riêng. Và phóng bút là vẽ ngựa được đẹp vô cùng. Một hôm tới thăm vị thầy, thầy nói ta nghĩ là cái nghiệp của ông có lẽ là ông sẽ chui vô bụng ngựa là cái chắc. Nó thầy nói con tu tập tâm con lành thiện, con cũng học thiền mà. Ông nói nhưng mà cái đầu của ngươi, cái tâm của ngươi nó toàn là ngựa với ngựa trong đó. Tại vì nếu không có hình ảnh con ngựa trong đó thì làm sao ngươi vẽ ngựa đẹp sống động như vậy. Này, ta nói cho ngươi biết, tập khí như thế nào thì ngươi sẽ tái sanh vào những cảnh giới như thế ấy. Tức là tâm thức ta nó vẽ nên những hình tượng thôi các vị. Nếu nó vẽ hình Phật thì có khả năng thành Phật, vẽ hình các vị thánh nhân thì thành các vị thánh nhân. Mà tối ngày nó cứ phóng bút nó vẽ hình ngựa thì làm chi mà thoát khỏi được cái kiếp ngựa. Do vậy thưa các vị, mình hình dung rằng trong một đời sống mình mà mình để cho nó tràn ngập những cái hình ảnh nó vô cùng đen tối, rồi tới lúc cận tử mình nhìn lại cuộc đời mình, từ lúc mình biết đời cho tới lúc nằm bệnh, tới lúc sắp sửa vô hòm, thì chừng như mình chưa làm gì cho mình bao nhiêu cả, niềm vui hạnh phúc mình không xây dựng được cho mình, rồi mình cũng ác tâm tàn phá những người gần gũi với mình, thế thì các vị sẽ lãnh cái quả báo chính tự thân, đó là cái sự dày dò cay đắng, cái sự lo sợ hoảng loạn, cái sự ân hận nặng nề, nó đè nặng lên chính các vị rồi. Thưa đại chúng, là bỏ hình hài rồi thì mình lâm vào cái tình trạng hoảng loạn bao nhiêu thì mình sinh vào những cảnh giới ấy bấy nhiêu. Và một đời nó qua rất là nhanh, thưa đại chúng, mình lao sao có một chút xíu thôi rồi phải trả lời ngài về cho các bụi. Do vậy cho nên nếu mình khéo á, thì một đời sống của hạt bụi lao sao này mình xứng đáng với chính mình. Mình không có bỏ nhà đi chơi qua, mình không có gia nhập những cái thứ nó vô cùng độc hại vào tâm thức mình. Mình phải biết cách loại trừ, phải biết cách giữ gìn mình, biết cách nuôi dưỡng mình. Bằng không thì ai cũng phải đến giây phút đó cả. Thiền nó cập bến rồi thì các vị không cách gì mà chối từ được cả. Con đò tử sinh là con đò, nó không có nhường bước trước bất cứ một ai, và nó kề cận lúc nào ta không hề biết đâu. Thế cho nên thưa các vị, là có một cái chút tỉnh giác thì người ta đã nhìn ra cái cõi vô thường này rất là mộng mị, và cái hạt bụi lao sao trong trần đời này rất là tội nghiệp. Tự xót xa, thương thân phận mình, rồi tự tìm cái con đường nuôi dưỡng chính mình, giải quyết đời sống mình thôi. Là những nhà thơ, họ chưa phải là người tu, họ chỉ cần có một cái trực giác bén nhạy thôi, thì họ đã khám phá được là cái kiếp phù du này nó rất là mong manh, và họ không có nỡ phung phí cuộc đời họ cho nó chảy xuôi như nước chảy qua cầu. Thế thì người Phật tử chúng ta, thưa các vị, nhìn mỗi một ngày đi qua thì các vị nên cảnh tỉnh. Rồi cái điều này nó vô cùng là thật, vô cùng cụ thể, chứ nó không có gì xa xắc cả. Các vị thấy là chúng ta mới lại Phật vào buổi sáng, thế rồi bây giờ là sửa soạn chấm dứt, lên xe về nhà rồi. Một ngày đi qua cái vèo như thế, thì mình hình dung rằng một đời nó cũng đi qua một cái vèo như thế. Lấy quay làm không kịp đâu, làm ăn không có kịp đâu, sợ đi. Và kỳ lạ thay là chúng ta lại vơ vào những cái điều nó vô cùng là phi lý để làm của hồi môn mới lạ chứ. Cái của hồi môn ở ngoài đời thì người ta hồi môn về cho nhà gái, phải không? Nhà gái, nhà trai vậy đó. Còn chúng ta làm của hồi môn nghĩa là để dành để kiếp tái sinh chúng ta nhận lại, cũng là một loại để dành của hồi môn á. Tội thay cho mình lay quay, mình lại chuốc thêm những cái điều nó lộ lã cho một đời sống chứ nó không có lời. Thế thì rất là tội cho đời sống chúng ta. Cho nên hãy khéo, bằng không thì cái của hồi môn của chúng ta là một đống nghiệp, nó rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Mình sẽ chép mấy câu thơ tặng cho các vị, rồi mới đi vô những câu kinh. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vô một cái công án rất là hay, mình đọc ra đây cho các vị nghe rồi chúng ta đi vô thôi. Trong cái dòng chảy của nhà thiền có một vị thiền sư rất là lỗi lạc, đó là ngài Hoài Nhượng, Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và ông là đệ tử ưu tú của Lục Tổ Huệ Năng à. Ông sinh năm 677 và mất năm 744, là bao nhiêu tuổi? Ở đây các vị có những người là tuổi lớn hơn ngài Hoài Nhượng đó nghe, là một thiền sư ngộ đạo, làm được bao nhiêu việc đóng góp cho Phật pháp, nhất là đào tạo nên một con người kỳ vĩ, đó là Mã Tổ Đạo Nhất, và thành một cái dòng chảy thiền rất là mạnh ở Trung Hoa. Nhưng mà mình nhìn lịch sử, thông thường mình nhìn cái niên đại của các ông, rồi mình thử tính coi cái ông này sống bao nhiêu, thì thấy đa phần đều sống ở tuổi trên 60, dưới 60, và thậm chí ngài Pháp Lo 40 ngoài tuổi thôi, 42, 44 gì đó là chết mất. Thì các vị hình dung ở đây đây có một số các vị có thể sống gấp rưỡi lần của ngài Pháp Loan rồi mà chưa sợ. Cỡ như chị nhỏ này không chừng coi như lớn ngài Pháp Loan nữa là cái chắc nói chị. Thế mà chưa ngán đất trời chi, còn để cho hạt bụi hồng nó lao sao giữa trần thế để nó bay không biết đáp ở đâu. Và ngài đến tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ hỏi nhé, ngươi ở phương nào đến? Thì Hòa Nhượng nói, dạ bạch thầy, con từ Tung Sơn, mới rời Tung Sơn đến đây, đến để đảnh lễ ngài. Rồi Lục Tổ Huệ Năng nói một câu kế tiếp là vật gì đến đây, vật gì đến đây. Câu nói vỗ thẳng mặt, mình nghe mình bị bàng hoàng chóng mặt liền á. Thay vì hỏi chứ ngươi từ đâu đến, thì câu đó là câu dễ hiểu rồi. Câu thứ hai, nếu hỏi là ông tên gì đến đây thì ta còn có thể chấp nhận được. Ông sĩ mặt ông nói vật gì đến. Rồi ngài Hòa Nhượng, thưa các vị, 3 năm mới trả lời được câu nói đó. Đây thì không ghi một cách chi tiết, nhưng mà ngài Hòa Nhượng bàng hoàng, không biết ông hỏi như thế ông có dụng ý gì, cho nên không trả lời được. Và ở đạo tràng Lục Tổ Huệ Năng tu tập 3 năm sau, một hôm lên đảnh lễ tổ, nói bạch thầy, con trả lời câu nói đó được. Thế rồi Lục Tổ lặp lại, vật gì đến? Ngài Hòa Nhượng nói một vật thì không có trúng, nói là vật thì không có trúng. Lục Tổ hạ thêm câu nói, có cần phải tu tập không? Có cần tu chứng không? Hòa Nhượng nói, tu chứng thì không phải không, tức là có tu đó, nhưng mà nhiễm ô nó thì không thể được. Tu thì phải tu, nhưng mà nhiễm ô nó thì không nhiễm ô được. Tổ mới phán một câu đó là ngươi đã thể ngộ được đạo, ngươi như thế, ta cũng như thế, và mười phương chư Như Lai cũng như thế thôi. Hãy khéo bảo trì, tức là câu ứng chứng. Đây là một cái công án thiền rất là hay. Thế là chúng ta trở lại cái chuyện mình chia sẻ với nhau. Ngài vỗ thẳng mặt cái câu là vật gì đến, xúc phạm hay là không xúc phạm? Xúc phạm nhé. Bây giờ mình đi vô cái điều này để chia sẻ với nhau. Cái ý thứ nhất mình muốn thưa với các vị là cuộc sống chúng ta mỗi người đến tận đời này, cái điều chắc chắn là một kiếp lao sao thôi. Một kiếp lao sao. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài hỏi vật gì đến, nó có hàm ý rất là hay nhé. Kỳ thực là có khi mang hình hài một con người, cũng mũ cao áo rộng, tướng mạo phương phi, nhưng mà bên trong con người đó đang có cái sừng, ai mà biết. Đó là sừng trâu, đó là sừng bò, tức là tâm thức động vật người ta không hề biết đâu thưa các vị. Có thể con người đó là một con người rất là bảnh bao, nhưng mà bên trong là con rắn độc người ta cũng không thể biết. Thế cho nên ngài hạ câu đó. Thì thật ngày xưa khi mình đọc điều này mình không dám lạm bàn về cái công án của Tổ. Thế nhưng mà khi mình đọc những cái bài ngữ cú của thiền, sau đó các vị thiền sư làm những bài thơ phê phán về công án này. Có một bài thơ của ngài, chứ mình thoáng quên rồi, ngài nói những cái câu rồi mình mới bất ngờ, mình mới nghĩ tới điều này. Ông nói là phi mau đới giác, tức là mang lông đội sừng tới. Thế thì mình hình dung cái điều rất là dễ hiểu là ở một cái ý cạn đó là có những con người, thưa các vị, hình hài đó là một con người, thế nhưng mà nội tâm của họ nó không phải là một người như chúng ta. Về cái phương diện nào nó cũng đúng cả, thưa các vị. Về cái phương diện vật lý mà nói á, thì cái khả năng phát triển não bộ của các vị á, nó không khác gì những loài động vật. Nó có một cái phần động vật, tức là phần của con. Rồi cái chu kỳ phát triển về lâu về dài, nó được gia cố, được phát triển, được cải tạo, được hoàn thiện, cho nên cái phần người nó nổi lên trên. Và trong cái hệ thần kinh não bộ, người ta bảo rằng là nếu anh để cho cái giận của anh à, cái tâm cảm vô cùng độc ác của anh, cái thù hận căm tức của anh mà nó tràn lên, anh nhìn người ta bằng cái ánh mắt điên cuồng vì muốn hãm hại, vì muốn vu khống, vì muốn gây phiền muộn cho người. Thế thì nó có một cái loại nội tiết tố từ trên não, nó tiết xuống, nó đi ngang qua cái vùng não bộ của loài động vật á. Thì cái cơn giận của anh, cái nỗi khùng điên của anh nó không có chỗ dừng á. Nó kích thích vô cái vùng não đó, thì tự nhiên người ta trở thành thú tính hồi nào không hay. Thế thì trong cái lĩnh vực càng của một đời sống vật lý thì nó đã chứng minh được nội thân của anh, cái sự tiến hóa từ cái loài con để tiến hóa lên đến một cái loài người. Trong bản chất của tự thân của chúng ta, nó đều có cái chất của loài động vật hoang dã, thưa các vị. Và các vị không cần nhìn ai và cũng chẳng cần phải nghe những nhà khoa học về thần kinh não bộ hay là người ta nghiên cứu người ta nói chi. Khi các vị nổi cơn giận, khi các vị căm thù ai, khi các vị giận tức tràn ngập trong tâm thức, các vị hãy tới soi gương ra thì thấy rõ cái chất của loài động vật có mặt trong tự thân ta. Thử nhìn coi, thấy tức cười làm sao, thấy dễ thương làm sao luôn. Thấy cái mặt của mình dễ thương vô cùng. Thì đó là cái phần rất là tự nhiên thôi. Thực ra thì cái thai bào của một em bé thai nhi đó, lúc mới tượng hình nó không khác gì con cá ngựa là mấy. Thì các vị nhìn vào cái thai nhi nó mới tượng hình bé nhỏ vậy thì nó có nguồn gốc chung là như vậy. Rồi trong cái chiều sâu tâm thức, thưa đại chúng rằng ta đã từng kinh qua hà sa kiếp, đã từng làm thú cầm, đã từng làm loài thực vật, đã từng làm hổ mang ác thú vân vân. Rồi đến một cái kiếp nào đó ta may mắn đủ phước lành cho nên làm người. Do vậy cho nên cái tập khí của ác tính nó vẫn có chứ không phải không. Thế cho nên một kiếp lao sao trong trần đời này, ta đã từng lao sao hà sa kiếp tử sinh, đã từng trải thân không biết cơ mang nào mà nói. Cho nên không trách chi là lục tổ Việt Nam ngày hạ một câu là vật gì đó, đánh một nhát ngay mặt của ngài Hòa Nhượng, ngài cứng sờ. Tại sao ông lại hỏi cái vật gì? Trả lời không xong á. Mất 3 năm để nhận diện, để quy chiếu về nhận diện coi là vật gì ở bên trong đây. Rồi từ cái điều đó chúng ta trở lại một kiếp lao sao này, thưa các vị. Mình sẽ chia sẻ từng cái cấp độ của đời sống lao sao rồi các vị nhận ra. Có nhiều cấp độ lao sao trong trần thế chứ không phải một. Điều thứ nhất, có khi mình tưởng đời sống mình nó là ghê gớm lắm. Thế nhưng mà nếu có một cái con mắt tỉnh quán á, tức là lặng lẽ một chút, yên bình một chút, nhận diện về đời sống mình, thì các vị thấy là một kiếp đời lao sao như nhau không khác gì cả. Cái kiếp lao sao cạn nhất là kiếp lao sao của những người nghèo. Họ lăn xăng chạy vại tất tả ngược xuôi, lo cơm, lo cháo, lo gạo, lo tiền. Thế rồi mình giàu hơn chút, đời sống mình đa phần ở đây là đời sống không đến nỗi nghèo. Thì các vị nhìn coi là mình học trối chết để làm chi? Để có công ăn, có việc làm, có tiền, phải không? Cũng là loại lao sao. Thế rồi có công ăn, có việc làm, có tiền rồi mình cũng phải lao sao. Việc kế tiếp đó là phải kiếm cho ra một tấm chồng, một cô vợ, thì cũng là một dạng lao sao. Rồi có chồng có vợ xong rồi mình sinh con, rồi mình nuôi con, mình tất tả ngược xuôi, rồi lo lắng chuyện nó học nó hành thế này thế nọ thế kia. Thậm chí là nó đi học mình cũng bất an nha. Tại vì thưa các vị, mình không lường được bạn bè của nó ra làm sao. Nó có thể là chơi với bạn xấu, nó có thể xì ke ma túy vân vân, nó có thể bỏ nhà và thậm chí là nó kết bạn với bạn trai bạn gái, mình cũng theo dõi đề phòng nữa. Mình cũng phải lăn xăng, cũng phải lao xa, cũng lo lắng và bất an. Thế rồi nó thành công, thành danh, nó ra trường, nó có đời sống gia đình riêng của nó, rồi mình đã hết bận tâm lo lắng chưa? Vẫn chưa. Nó kéo dài một đời như thế. Thế thì cái nghèo nó đến với ta, ta là người nghèo ở đáy tầng của xã hội, ta cũng phải lăn xăng kiếm miếng sống mỗi ngày. Cho nên đời sống là một nỗi lao sao. Thế rồi là một người trung lưu thì thưa các vị cũng con đường như thế. Thế là cho các vị làm tổng thống Mỹ đi, là sao không? Còn nhiều hơn gấp mấy lần thưa các vị. Làm một hoàng đế thưa các vị cũng không hơn gì. Thế rồi tung hê hết mọi thứ giữa trần đời để tìm một cái con đường an bình đó, làm một thầy tu. Nói cho nó tột cùng đi, cái giới đó có làm sao không vậy? Càng nhiều thưa các vị. Cái giới thầy tu á, mình thấy là lao sao còn nhiều hơn các Phật tử nữa. Tôi không nói ai, tôi nói thầy Phước Tịnh thôi. Các vị thấy lao sao chứ? Lăng xăng chạy đông chạy tây, có khi nhịn đói lên nhịn đói suốt. Và thưa các vị, chừng như đời sống chúng ta thượng vàng hạ cám, từ thượng tầng trí thức cho tới cái người rời trần thế rồi muốn luyện hẳn đời mình, sống đời sống tâm linh để vượt thoát nỗi lao sao phiền muộn của trần thế ấy vậy, nhưng mà chúng ta đều là những con kiến nó đi quanh cái miệng chén thôi chứ không đi đâu xa. Tức là vẫn chung chịu một kiếp lao sao như nhau. Đó là điều thứ nhất. Từng cấp độ đời sống người, nhìn cho kỹ đây. Anh là bác sĩ, anh là kỹ sư, anh là người bần dân, anh là kẻ homeless ngoài đường. Thưa các vị, là con người giữa trần thế này, anh dù là chi, mang cái danh gì, anh vẫn là người lao sao. Đó là đời sống bên ngoài biểu hiện. Thế rồi đời sống bên trong tâm thức lao sao không? Vô cùng lao sao thưa các vị. Tâm thức ngược xuôi, bất an, lo lắng, buồn phiền. Thậm chí không có việc để các vị lao sao, các vị cũng tìm mọi cách để có việc lao sao á, để có việc lo lắng. Tâm thức mình nó xui mình như thế. Nó muốn mình là phải ưu tư, phải lo lắng, phải trằn trọc, phải bất an. Dường như là nó không chịu trống trải. Nó không bao giờ chấp nhận cái trạng thái yên bình, tĩnh lặng. Nó luôn tìm mọi cách, nó lừa gạt các vị, nó đẩy các vị vô cái vòng xoáy này, cái vòng xoáy lao sao này. Có một phút giây mà tĩnh lặng thì ta cũng phải kiếm một cái gì đó để lấp đầy thôi, tại vì nó trống quá. Thế thì thưa các vị, bên ngoài đời sống rồi bên trong tâm thức là cái dạng như vậy. Rồi nó chồng thêm một cái điều nữa, nó rất là kỳ lạ, đó là với đời sống của những dân tộc nó có một cái nền văn hóa giống như văn hóa của dân Việt Nam đó, thưa các vị. Dường như là chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng từ cái văn hóa của Việt Nam. Cho nên cái vùng Đông Nam Á chúng ta thưa các vị là cái tập khí lăng xăng nó rất là nặng nghe. Bình thường thưa các vị, mình đến những cái nơi chốn mà đa phần người Mỹ thì các vị thấy là khi nó làm thì nó làm cuồn cuộn như nước chảy, phải không? Nhưng mà khi nơi chốn cần yên ổn thì nó yên như là bàn thạch, nó rất là tĩnh lặng. Còn cái dân Việt Nam chúng ta thì có cái điều lạ là lúc làm thì không có làm sôi động cuồn cuộn như người ta, mà lúc nghỉ thì cũng không có nghỉ cho ra trò. Người ta làm thì ra làm, nghỉ ra nghỉ nha. Cái văn hóa của người ta nó là như vậy. Các vị để ý ra, nó nghĩ ra trò, rồi nó làm cũng ra trò lắm. Người ta nói một điều rất chính xác đó là ở Việt Nam thì làm lãnh lương tháng, Mỹ thì làm lãnh lương. Thưa các vị, thì giờ nó rất là chặt chẽ. Anh đừng hòng nói chuyện là anh đi vô làm, anh làm chơi chơi phất phơ mà lãnh được tiền cho nó mất công. Nhiều lắm là 3 ngày thôi là nó đuổi anh mất việc. Thế thì thưa các vị, cái nét văn hóa của Việt Nam chúng ta nó có cái điều kỳ lạ. Làm thì không có làm hết tình, không có làm cuồng cuộn, mà nghỉ thì cũng không chịu nghỉ. Do vậy cho nên nó không dứt khoát, gọi là tấn thối lưỡng nan đó. Nói theo Trịnh Công Sơn là đi về lận đận, đi thì cũng không muốn đi mà về cũng không muốn về, bước tới thì không chịu bước và bước lui thì cũng không bước nữa, và cứ ở y ngay giữa đường cản trở xe cộ lưu thông người ta. Cái lạ cho cái tâm thức của chúng ta và cái nền văn hóa chúng ta là như thế. Đời sống bên ngoài đã lao sao, đời sống tâm thức đã lao sao, chồng thêm một cái lớp văn hóa của người Việt nữa. Cái văn hóa nó rất là ồn ào, văn hóa nó chi nữa, khoe mẽ nữa. Cái chất của Việt Nam chúng ta thưa các vị nó rất là đặc thù như vậy đó. Có một cái đứa đệ tử, nó đi vô tiệm nó mua máy móc, rồi nó mua một cái máy laptop xong rồi, mấy cái anh chàng bán anh gợi ý là mua chương trình nè, mua chương trình nè, mua chương trình này, mời hoài nó chán, nó nè mày có biết không, dân Việt Nam tao đó, cái đứa nào mà nó mua chương trình đó là phản bội Tổ quốc nha, nó trộm sai rồi. Chứ không tên nào mà mua chương trình của máy mà cài vô là phản bội Tổ quốc đó, phản bội văn hóa Việt Nam đó, tao chuyên ăn trộm thôi à. Và thưa các vị sinh viên, nó làm chuyện đó bình thường mà. Và cái điều mình nói nó không phải là dư, thưa các vị. Các vị về Việt Nam mà coi, mọi cái chương trình nó vô cùng là mắc tiền cho nước Mỹ này, nó bán lậu hàng đống bên kia. Một cái chương trình bên đây 500-300 đồng, nhưng mà về bên kia thì bao nhiêu tiền? 2-3 đồng bạc. Tại vì nó 20-30 ngàn thì mấy đồng bạc lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn còn là tên học trò so với Trung Quốc nha. Trung Quốc của bậc thầy. Thì mình hình dung rằng cái cá tính, cái văn hóa của người Việt nó là như vậy. Rồi một điều nó cũng rất là đáng tức cười nữa trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta đó là thế này. Thưa các vị, là đối với người Mỹ á, ảnh lên trên Lộc Uyển ảnh tu tập, mình cứ tưởng là cái tên nông dân nào ở cái vùng đèo hang hút gió nào nó tới, cho nên nó làm công quả, đầu bù tóc rối, tay chân nó nổi cục chai sần hết. Hóa ra ảnh là một loại bác sĩ rất là giỏi. Ảnh từng ở châu Âu, ảnh qua bên Úc, qua Tân Tây Lan. Nhưng mà ảnh tới chùa thì thưa các vị, giống như một cái tên bần dân không khác. Nhưng mà mình hình dung rằng người Việt của chúng ta, ai mà bác sĩ, ai mà kỹ sư rồi thì tới các trung tâm tu, các cái chùa chiền đó thì ảnh phải dùng mọi cách ảnh giới thiệu ảnh là bác sĩ cái đã. Và đừng hòng ảnh đụng tay vô những cái việc làm mang cái tính chất tay chân như mất công. Đó là thành phần thượng lưu trí thức của xã hội ạ. Cho nên ảnh phải thể hiện cái đời sống ảnh cao hơn người ta. Và cái đặc thù này thưa các vị, nó là cái sắc thái văn hóa Việt Nam ta đó. Do vậy, thưa các vị, hai phần, cái lao sao từ đời sống bên trong tâm thức, lao sao xã hội bên ngoài, cộng với cái nét văn hóa chồng vô nữa, cho nên thưa các vị, nhiều cấp độ, và chúng ta mà gỡ được nó ra thì cuộc đời mình mới mong là dễ thương, mình mới có khả năng đi vào con đường tu tập dễ được. Tại sao? Các vị bỏ những cái lớp bản ngã tự hào kiêu ngạo, các vị rớt xuống, các vị cảm thấy con người của mình nó rất là trơ trọi. Nó chỉ là một con người vô cùng giản dị, vô cùng bình thường, thì các vị mới chạm tay được cái tâm thức rất là thật, rất là giản dị, rất nguyên sơ, rất rỗng lặng, rất trống, rất không của chính các vị. Chứ còn mình còn mang cồng kềnh rất là nhiều lớp thì đừng hòng. Ví dụ như mình có vô tu thì mình cũng là mọi cách để biểu lộ cái sự lao sao của mình thêm nữa. Tức là vẫn trương bản ngã mình ra thêm nhiều để cho người ta biết thôi, chứ còn chưa chắc gì chúng ta có thể chạm vào cái chiều sâu tự nội của tâm thức bất sinh bất diệt của chúng ta trong bất công. Bản chất của mỗi đời sống giữa trần đời, thưa các vị, ta đến trần gian này không mang ra cái chi cả, không mang bất cứ một cái danh hiệu nào, càng không mang bất cứ cái nỗi buồn niềm vui nào bên trong, càng không mang bất cứ cái phong hàm tước vị gì của xã hội này ban tặng cả. Chỉ là một trạng thái tâm rỗng lặng, tịch nhiên, hiện tiền, vô niệm. Đó là bản chất thực của các vị. Và tất cả những cái các vị gắn vào đều không phải là mình. Cái mà ta gọi, ta tự hào chính là mình đó. Chính là cái bản chất nó không tên gọi, không sắc màu, không buồn giận ghét thương, không ưu tư phiền muộn. Cái trạng thái tuệ tri hiện tiền mới chính thưa các vị. Còn những cái lớp giả vờ bên ngoài gắn vô là những lớp phù du thôi. Một cái hạt bụi phù du được trồng thêm rất nhiều cái thứ phù du nữa để làm chi? Thưa các vị, để nặng nề, để rớt xuống mà thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên là hãy nhận diện về đời sống chúng ta. Không khéo thì cái cấp độ nào giữa tầng thế này, tức là cái địa vị xã hội nào, cũng chỉ là làm một việc lao sao giữa tầng đời mà thôi. Người ta vụng thì người ta lao sao kiếm miếng sống, mình khôn ngoan hơn một tí thì mình lao sao kiếm cái chi? Kiếm chút danh để cho người ta sợ mình, để người ta nể trọng mình, và mình cảm thấy hả hê vô cùng khi mọi người kính trọng mình, nể phục mình. Mình tưởng chừng như đất trời này mình là duy nhất. Nhưng mà thưa các vị, nhất thiết thánh hiền như điển pháp, ngàn bậc thánh ngày xưa trong quá khứ như một ánh chớp vậy, rồi biến mất vào cõi hư vô mịt mùng thôi. Những con người cực kỳ giàu có, thưa các vị, họ cũng chìm vào vô thường như hạt bụi không còn lưu lại. Những người có danh lớn trùm cả đất trời, có công ích đối với hành tinh này, họ cũng không còn để lại cái chi cả. Thế thì cái giàu của mình có nghĩa gì đâu? Cái danh của mình có nghĩa gì đâu? Cái khả năng đóng góp của mình cho đời hoặc cho cộng đồng, thưa các vị, nó không là chi cả, nó chỉ là một hạt bụi mà thôi. Nhiều lắm đó là cái việc mình lao sao giữa tình thế này để cho vui nhộn một chút thôi, chứ còn không đáng gì cả, thưa các vị. Ví dụ như thầy Phước Tịnh mà ông có nổi đình nổi đám, có được một vạn người thương mến là cái chuyện chi? Chuyện chi ghê gớm không? Không, chỉ là làm cái việc lao sao trong một chút, trong một thoáng tình cờ ông có mặt nơi đây, thế rồi chìm vào vô thường mất biến, chứ không có cái gì đáng quan trọng cả, thưa các vị. Rồi các vị nhìn cụ Trúc Lâm, nói chi cho nó xa, đem ông thầy mình ra ví dụ điển chắc nhất. Cách đây chừng 20 năm á, các vị hình dung rằng là phong độ hiên ngang, đường đường khôi vĩ. Ổng mà cầm gậy quơ một vòng vậy là thiên hạ sợ chết khiếp. Và hàng càng tăng đi, đảnh lễ cung kính lắng nghe lời ông dạy từng lời từng lời. Và thậm chí là thưa các vị, những người đệ tử ông qua đến đất Mỹ này, ta hình dung rằng là liều chết liều sống để mang những cái CD của ông, cái thép của ông qua đây, và họ sang cả nhà họ phổ biến đó. Một đồng một cuốn, phải không? Và cách đây 20 năm đó. Thưa các vị, nào sách của ông nè, nào là băng giảng của ông, nào hình ảnh của ông, và ông bước đi tới đâu thì người ta theo, có khi vài chục chiếc xe hơi theo yểm trợ công trình của ông. Thế rồi bây giờ mình mới coi cái DVD An Vị Chùa Chân Pháp, họ chiếu một đoạn đầu ông cụ. Thưa các vị, ông cụ không khác gì những người đang nằm ở trong viện dưỡng lão. Cái tuổi già nó như vậy thôi à, cũng mắc lờ đờ, rồi cũng đi phải hai ba người xốc nách mới đi được, rồi ngồi trên xe lăn. Và thậm chí là bây giờ muốn vô thăm ông thì thưa các vị còn khó hơn là đi vô cửa quan nữa. Tại vì nhiều lớp rào của các vị thị giả. Và tôi không biết là Phật tử người ta vô thăm ông để làm cái chi? Để chiêm ngưỡng một con người tới ngày tàn ư? Nói thế thì nó hơi đúng, chứ còn nếu thăm để nhờ ông dạy cho một vài câu thì thưa các vị làm sao ông nói được tiếng nào đâu mà dạy. Người ta tò mò, người ta muốn vô chiêm ngưỡng dung nhan của một bậc đạo sư trong quá khứ ra làm sao. Thế rồi vô gặp ông chiêm ngưỡng thì thấy nó rất là thất vọng. Tại vì thưa các vị, còn một hình hài ở lại nơi đó giữa trần thế để làm, nếu mình nói cho chính xác thì để làm chi? Để làm cái biểu tượng cho Phật tử tín đồ quy hướng về. Nhưng mà kỳ thực nó không phải là cái biểu tượng gì để cho người ta hết lòng quy hướng cả. Tại vì già yếu tật bệnh và không nói năng chi, thế thì còn là cái biểu tượng chi để cho Phật tử tín đồ quy hướng? Trong khi đó 20 năm trước đó, các vị nhìn ông cụ sáng rỡ như mặt trời. Thế thì thưa các vị, ngàn thánh có mặt giữa trần đời này lao sao như ánh chớp, huống nữa là chúng ta. Thì các vị hình dung rằng là không có gì để tự hào, không có gì để kiêu ngạo, không có gì ghê gớm giữa cuộc đời này cả. Chúng ta đều đồng đẳng như nhau, những hạt bụi lao sao một chút rồi biến mất vào cõi hư vô. Mà nếu nhận diện ra được điều này thì thưa các vị, hãy thương lấy thân phận mình, hãy thương lấy thân phận mình. Đừng có chuốc phiền muộn, chuốc khổ đau, chuốc ưu tư, chuốc trần lụy, đầu độc chính hạt bụi lao sao này, tội nghiệp. Có những cái lo không xứng đáng, có những cái buồn, cái giận nó không có đáng đâu, su con nào thưa các vị. Thế nhưng mà mình thấy là cái chuyện này nó vô cùng ghê gớm này, nó làm trĩu nặng lòng mình đây. Và không có cái chuyện chi mà nó lạ lùng mà nó vô cùng tức cười bằng cái chuyện người ta chuốc vào những phiền não để làm cho lòng mình nó tràn ngập những cái ưu tư phiền muộn. Có đáng gì đâu những cái phiền muộn, có đáng gì đâu những cái ưu tư, có đáng gì đâu những cái danh nó rất là hờ thưa các vị. Tất cả những cái loại danh giữa trần đời này thưa các vị, không có một cái loại danh nào mà nó là ghê gớm cả. Danh lớn như tổng thống thưa các vị, họ còn chửi lên chửi xuống. Ta được vài ba người thương mến có nghĩa gì đâu, ta làm được một chút việc bé con có nghĩa gì đâu mà mình tưởng chừng như là ghê gớm. Rồi mình khổ sở, mình bất an, mình ưu tư, mình thù ghét thiên hạ vì một chút cỏn con vô cùng đối với cái danh chúng ta mang. Lỡ làm được cái ông thầy như thầy Phước Tịnh thì cũng oai lắm rồi đó. Rồi có một cái tên khùng nào đó, nó tới nó sỉ vào mặt, nó chửi vào một trận, nó hạ nhục cho không thương tiếc, mà giữa đám đông như thế này. Thế là nếu mà mình ngu ngu một chút thì mình làm chi? Chửi lại nó thì chửi không được. Tại vì mình chửi lại nó quá ra mình kẻ đồng thuyền với nó sao? Mình phải có chút gì cao thượng chứ. Làm thầy tu mà giữa bàn quan thiên hạ, ngàn con mắt đổ vào mình nhìn, thế rồi người ta nỗi khùng ta chửi mình là mình chửi lại, mặt mình đỏ tía lên, thế thì còn nghĩa lý gì? Cho nên vì sĩ diện cho nên nuốt cái giận xuống. Nhưng mà thưa các vị, về không ngủ được. Và cái chuyện đó là chuyện tức cười mà dường như ai cũng lâm phải cả. Nhưng mà cái tội nghiệp đó là thế này thưa các vị, rõ ràng là mình giận thì thiệt hại cho mình chứ thiệt hại chi cho ai. Mình ghét người thì nó thiệt hại cho mình chứ thiệt hại chi ai. Và những cái danh nó vô cùng hờ hững, nó không đáng gì đâu cả. Người ta thương mình đó, rồi người ta ghét đó, người ta kính đó, rồi người ta khinh đó, là chuyện bình thường giữa thế trần. Thế mà vì một chút sĩ diện, một chút danh hờ mà chúng ta đài đọ mình, làm khổ mình. Có khi thông minh á thì khổ một ngày, mà không thông minh thì khổ bao nhiêu? Cả đời á, đúng á. Rồi nếu mà cái anh chàng đó mà có con có cái thì anh phải viết vô nhật ký di chúc lại cho con là cái dòng họ đó là phải thù nó ba đời chứ không phải một đời đó nghe. Con nhớ là không bao giờ là chơi với gia đình đó. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái điều đó nó vô cùng là sai lầm. Chúng ta đầu tư một đời sống mình cho những cái chuyện nó vô cùng vớ vẩn. Chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện lo âu, chuyện phiền muộn, mọi thứ. Thưa các vị, nó quay tròn trong đời sống chúng ta để nó làm cho ta lao sao hết một kiếp đời, để quên rằng đời sống mình nó rất là mong manh, nó chỉ là một hạt bụi vân du trong cõi thiên hà, rồi chìm mất trong cõi bình mùng, không có cái nghĩa lý gì cả. Các vị hãy nhìn các bậc thầy, hãy nhìn những con người vô cùng lỗi lạc, thì các vị thấy là tất cả những cái điều mà mình nói nó rất là cụ thể, để cho chúng ta lấy đi cái tâm thức lăng xăng của chúng ta, để cho chúng ta biết trân quý đời sống mình, để mình làm được việc cho chính mình. Mà không thì thưa các vị, mình phí mất một đời rồi phí mất ngàn vạn đời. Thế là cái điều thứ hai của kiếp lao sao này, mình muốn nói cuối đoạn đường đi của ta. Thưa đại chúng, là cái con đường của chúng ta đi, dù người đó nổi danh đình đám, dù người đó là hoàng đế, dù người đó là một tướng lãnh, nhưng mà cái đoạn đường cuối á, thì nếu kiếp đời của anh mà lao sao nhiều bao nhiêu thì cái đoạn đường cuối này anh sẽ nhận lại cái quả anh đã gieo trong cả một đoạn đường anh đã làm. Mình càng lao sao bao nhiêu Mình càng nhẫn chìm đời sống mình trong những nỗi nhục nhằn bấy nhiêu, thì cuối đoạn đường tất cả những cái điều trong một đời người nó hiện lại rõ mồn một. Rồi anh phải chấp nhận cái chuyện anh đã gây trong một đời thôi. Và cái chấm dứt của một đời người, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp cho chúng ta, là chúng ta không biết chấm dứt lúc nào. Ví như mình biết cái thời hạn chấm dứt lúc nào thì mình có cơ hội để chuẩn bị. Ví dụ như chuẩn bị là 20 năm lao sao trong cuộc trần nè, là 20 năm yên ổn loại trừ bớt những cái sao động, là 20 năm cuối cuộc đời thì mình chăm sóc đời sống tâm linh của mình để thành đạt được sự giác ngộ. Thế thì mình có một cái chu kỳ để chuẩn bị, thì nó không có đến nỗi lâm vào cái tình trạng hoảng loạn, bất an khi mình đung đầu với cái chết. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ, đó là cái chết nó không hề hẹn hò gì với anh cả. Nó đến là anh phải đi, và nó đến rất là tình cờ. Thế cho nên cái đoạn cuối của con đường này, thưa các vị, cái điều rất là tội cho thân phận kiếp người, đó là ta không biết lúc nào ta đi. Và nếu mình nhìn ra được điều này thì thưa các vị, mình tránh bớt được rất là nhiều cái điều thua thiệt trong một đời sống lao sao. Tức là mình biết chuẩn bị cho mình từng phút từng giây trong cuộc sống này. Mình biết làm cho tải trọng của tâm thức mình nó nhẹ liền ngay bây giờ. Mình biết những cái rất là phù du và những cái gì là nó rất là thật. Mình sống vô cùng là chân tình với chính mình. Bằng không thì thưa các vị, mình phí một đời, mình liệu một đời, mình chìm vô cái nỗi vô thường mất biến thôi. Thế cho nên khi nhận diện được một kiếp đời lao sao, thì mình gợi ý nơi đây là chúng ta hãy trân quý từng ngày một. Bằng không á, thì cái điều phải chạm mặt nó là đoạn cuối của đường hầm chúng ta phải đến. Rồi cái điều thứ hai, khi chúng ta nhận diện được là cái người phải đối diện nó không ai khác. Thứ hai nữa là cái người đối diện này không thể nhờ bất cứ một cái lực ngoại tại nào giúp đỡ cả. Các vị phải khởi cái nỗ lực tự nội thôi. Tức là cái gì các vị gây, các vị làm, các vị tạo, thì nó là cái món quà các vị để dành làm của hồi môn, để cái lúc mà đoạn đường cuối này đến thì các vị đối diện với nó. Thì mình đủ thông minh để ngay bây giờ mình kiến tạo đời sống mình từng phút từng giây. Bằng không thì thưa các vị, một đời lăn xăng chạy vại ngược xuôi, thì cuối đoạn đường thì lúc bấy giờ mình kêu gào không ai giúp mình cả, và cũng không có một cái lực của thần linh nào có thể cứu giúp được chúng ta trong cái lúc mà chúng ta lâm tử cả. Đó là ý thứ hai, để nhận diện về một kiếp lao sao và khởi cái niềm thương cảm cho chính tự thân mình. Thế rồi cái điều thứ hai mình xin thưa thêm, đó là cái khác biệt giữa cuộc đến đi. Cái điều đầu mình nhận diện là trong cái kiếp lao sao này mình đến và đi rất là vội. Có một bài hát gì có cái câu là chút nắng vàng giờ đây cũng vội đó. Các vị biết cái bài hát đó ha? Vì như Trịnh Công Sơn á, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, chút đời sống của ta mong manh cũng rất là vội, rồi chút tình nơi tâm thức con người vội hay là bệnh cũng vội, rồi một mạng sống mong manh đến và đi cũng rất là vội, rất là vội vàng, thưa các vị. Và chừng như trong cuộc sống này, thưa đại chúng, là cái gì nó cũng đến và đi vội vàng vô cùng. Mà cái nó đến và đi vội vàng nhất là cái chi? Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là niềm vui, hạnh phúc đến và đi rất vội nha. Nỗi buồn, khổ sở, bất an, ưu tư, trần lụy và sự căm phẫn trong tâm thức các vị thì nó lại không có vội vàng, nó đến ở luôn à. Cái buồn nó ở luôn trong tâm thức các vị, cái giận nó ở luôn trong tâm thức các vị, cái phiền não bất an nó lại ở ì nó đó chứ nó không chịu đi. Thế nhưng mà hạnh phúc, niềm vui, an lạc thì đến và đi rất là vội. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội của Trịnh Công Sơn chắc. Thưa các vị, chút hạnh phúc của đời người nó đến và đi rất là vội. Thế rồi cái chuyện quan trọng chúng ta nói ở đây đó là mạng sống con người, một kiếp đời thưa các vị đến mà đi rất là vội, đồng đẳng như nhau. Dù hoàng đế, dù bần dân, dù cái người tật vợ, dù người khỏe mạnh, thân thể hắn có thể kiêu dũng như là được tạc từ đá hoa cương ra, nhưng mà thưa các vị đều đến và đi rất là vội. Một đời người trăm năm qua nhanh lắm. Và chúng ta từ cái nền tảng này chúng ta nhìn mọi thứ nó đều đến và đi rất là vội. Buồn vui đến đi rất vội, tâm thức ngược xuôi rất vội, tình cảm con người thương ghét cũng đến đi rất là vội. Người ta thương nhau thì người ta hò hẹn chuyện trăm năm, nhưng mà thưa các vị, dường như nếu ai mà sống đủ 100 năm với nhau đó là một nỗi chịu đựng 100 năm. Nói dường như vụ khổng nhà hoa đáng, nhưng mà chắc có một phần chứ không phải là sai hết đâu. Ví thử mà họ sống với nhau 100 năm đó, đó là một nỗi chịu đựng 100 năm. Các vị còn nhớ câu chuyện của người thiêu dài hay sao đó, bà cụ trước khi mất, bà di chúc, bà nói ông hãy lấy cái hộp dưới đầu giường đó. Ông chồng thì cũng rất là tôn trọng bà, cho nên là ông không bao giờ dám đụng vào. Ông hỏi chứ cái hộp này là cái của gia bảo của bà lúc bà mới về nhà chồng hay là sao mà tôi thấy lâu nay cái hộp này nó vẫn nằm đây. Bà nói hồi xưa mẹ tôi có dạy là mỗi lần giận chồng á thì hãy lấy kim đan ra đan một chiếc dài bé con. Do vậy cho nên mỗi lần tôi buồn ông, mỗi lần tôi giận ông, mỗi lần tôi trách cứ ông thì tôi đan một chiếc dài. Do vậy cho nên tôi để nó để làm chứng tích cho cái cuộc sống giữa hai vợ chồng mình. Cái ông bưng lên, ông mừng vô cùng, tại vì trong đó có ba chiếc dài thôi. Hóa ra là cả một đời 60 năm và chỉ giận tôi có 3 lần ư? Nói giận không. Phía dưới của những chiếc dài đó là một số tiền rất là lớn, ông có biết không? Hỏi chứ tiền ở đâu mà để dành vậy? Tiền tôi bán dài. Cả trăm ngàn bán những cái chiếc dài trẻ em đó bằng len thôi các vị, mà bán gần cả trăm ngàn thì các vị biết là một đời người 60 năm chịu đựng bao nhiêu lâu, các vị biết không? Rất là mỏi mòn, rất là tội. Thế cho nên thưa các vị, nhận diện về đời sống, mọi thứ đều đến và đi rất vội. Nhưng mà có hai điều rất nghịch lý, đó là thế này: buồn, giận, ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn thì nó không vội vàng đi, mà vui và hạnh phúc và an lạc thì nó đến và đi rất là vội. Thế nhưng mà cái điều quan trọng mình muốn nói đó là một đời người đến và đi rất vội. Và cái điều đáng nói nơi đây nữa là chi? Nó có sự khác biệt vô cùng của đến và đi. Đi thì rất là vội, đến thì rất là tình cờ. Thế nhưng mà người ta có quyền làm cho cái cuộc đến đi này theo ý của người ta. Mình không chỉnh lý được cái cuộc đến đi của mình, do vì cái quy trình của nó là vội vàng đến đi. Đó là cái tất yếu của mọi hiện tượng sinh diệt giữa tầng thế. Anh rớt xuống bào thai mẹ, anh có mặt giữa tiền đời, anh đâu làm chủ được. Và nó cũng tình cờ, và nó cũng vội vàng, nó không hề chuẩn bị chi cả. Rồi anh rớt khỏi hành tinh này anh ra đi thì cũng tình cờ, cũng vội vàng, không kịp chuẩn bị chi cả. Cho nên cái điều thứ nhất là nó đồng bộ với nhau trong mọi sinh thể của loài người, đến và đi rất vội. Thế nhưng có một điều khác biệt nơi đây, tức là phần B. Mình muốn nói đến cái chuyện làm chủ mình. Cái nguyên tắc của mọi sinh thể, tức là mọi đời sống, nó đều tuân theo. Sao nói mất vậy mà nó mới 8:30 rồi sao? Thưa các vị, mình chia sẻ với các vị về điều này. Mọi sinh thể giữa trần đời này đều có chung một cái nguyên lý, đó là đến và đi rất vội. Rồi mọi tình cảm vui buồn của các vị, mọi suy nghĩ của các vị bên trong đều đến và đi rất là vội. Thế nhưng mà nó có một cái phần vô cùng trái ngược, đó là đành rằng trong cái đến và đi của nguyên lý vội vàng và bất thường này thì ta có quyền làm chủ được. làm chủ cái phần gì? Sinh ta không làm chủ được, chết ta không làm chủ được. Tại sao? Các vị rớt vào thai mẹ, các vị đâu có biết. Các vị cũng bị đẩy rớt xuống thôi, các vị đâu có làm chủ được cái chuyện rớt vào thai. Thế là các vị rớt vào cõi vô thường, rồi hành tinh này ra đi, các vị đâu làm chủ được. Thế nhưng mà nó khác biệt vô cùng ở một cái giai đoạn giữa thôi à. Tức là đến và đi không làm chủ được, nhưng mà ngay trong đời sống hiện tiền, trong cái kiếp đời ta đang lao sao đây, ta có quyền làm chủ được. Và cái điều kỳ lạ là nếu anh làm chủ được trong một đời sống này, trong cái chu kỳ sống giữa trần gian, thì anh mới có khả năng làm chủ được quá khứ, làm chủ được tương lai. Tức là anh sẽ làm chủ được lúc anh rớt vào thai mẹ, anh sẽ làm chủ được lúc anh rời hành tinh này ra đi. Cho nên nó có một điều rất là khác biệt, đó là không làm chủ được cái đến và đi, thế nhưng mà làm chủ được sinh mạng của anh trong cái giây phút hiện tiền đây. Thưa các vị, ta không thể quay ngược trở lại vào cái lúc ta còn ở trong thai mẹ để làm chủ được. Ta cũng không thể quay ngược trở lại trước đây một năm ta làm chủ đời sống ta được. Ta càng không hướng tới tương lai sang năm để ta làm chủ vận mệnh của ta sang năm. Ta chỉ có thể làm được một điều vô cùng chắc chắn, đó là làm chủ được ngay bây giờ, ngay ở đây thôi, phải không? Nếu nói một cách rộng hơn, đó là ta chỉ làm chủ được đời sống ta hôm nay thôi. Sáng tới giờ ta làm chủ được đó, nhưng mà ngày hôm qua thì nó đã qua mất, cho nên các vị đành mất ngày hôm qua. Ngày mai thì còn ở lững lơ phía trước chưa đến, cho nên ta cũng không thể tính toán gì được ngày mai ta làm cái chi cả. Ta chỉ có khả năng làm chủ được ta trong trọn vẹn một ngày thôi. Đó là mình kéo thời gian rộng. Thế là thưa các vị, cái thời gian mà nó vô cùng là tinh tế để các vị có thể làm chủ được là các vị chỉ có thể làm chủ được phút giây này thôi. Tại sao? Phút giây trước đã qua rồi, ta suy nghĩ cái chi, ta buồn giận cái điều gì, ta không có thể quay ngược lại để ta điều chỉnh nó được. Rồi phút giây tới, buồn hay giận hay ghét hay thương nó vẫn chưa xảy ra, cho nên các vị vẫn chưa làm gì được với phút giây tới cả. Các vị chỉ có khả năng làm chủ được ngay phút giây hiện tiền thôi. Ngay sát na bây giờ các vị làm chủ được, chứ còn các vị không thể làm chủ được quá khứ và tương lai. Và cái nguyên tắc là khi ta làm chủ được một sát na này thì ta làm chủ được một ngày này. Làm chủ được một ngày này thì ta làm chủ được một đời này. Ta có quyền quyết định về chuyện ta sẽ đến, ta sẽ đi. Còn nếu mình buông cái phút giây hiện tiền mà không nắm được, không tu tập được ngay sát na này thì các vị buông luôn một đời người, thưa các vị. Chứ mình đừng nghĩ là buông một ngày, mất một tháng, mất một năm gì cả. Cái chuyện này đó vô cùng dễ hiểu và nó rất là logic. Người ta tu, thưa các vị, nếu mà cẩn trọng thì người ta không tính là tu một ngày đâu, mà tu phải tính đó là từng phút giây một, từng sát na một, từng ý niệm một, và tính một cách thông thả, gọi là thư giãn đó, thì tính từng nhịp thở, phải không? Thở vào, thở ra. Và cái điều này Tổ Bát Nhã Đa La có nói một câu là thở ra không dính với sáu trần, thở vào không dính với sáu thức. Ta an trú trong cái từng niệm như thế này, cho nên một ngày ta tụng không biết bao nhiêu là tạng kinh cả. Ý ngài muốn nói tụng tạng kinh là tụng cái chi? Thưa các vị, một ngày luôn an trú trong pháp để hành trì, an trú trong tâm bất động, an trú ngay cái tuệ giác hiện tiền thì các vị mới có thể đoạn đứt được phiền não, đoạn đứt được buồn giận ghét thương. Các vị mới không phung phí một ngày trôi vào cõi vô thường. Bằng không thì thưa đại chúng, hạt bụi lao sao nào cũng đến lúc kết thúc cả. Do vậy, thưa đại chúng, là chỉ có một con đường duy nhất để làm chủ tự thân, đó là các vị làm chủ ngay phút giây hiện tiền thôi, chứ còn không có phút giây nào khác để các vị tu nữa cả. Và cái điều nó vô cùng dễ hiểu, đó là ngay phút giây hiện tiền Ngay khi tâm thức của cái vị mà nó sáng bừng ngay hiện tiền nhận biết thì không hề có cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an gì nó sinh khởi cả. Không có quá khứ gì tràn về nơi đây trong phút giây này cả. Cũng không có cái nỗi niềm lo lắng gì trong tương lai để có bị bận biểu cả. Đang sống ngay phút giây hiện tiền mà các vị duy trì được cái khả năng sống như thế này thì thưa các vị, liền tức khắc chốc ta diệt hết tất cả nghiệp thức của tam tăng kỳ. Và điều này nó vô cùng dễ hiểu, và nó vô cùng là thực tiễn, vô cùng rõ ràng, chứ không có gì khó hiểu cả. Ví dụ, những cái buồn của mình trong quá khứ nó trĩu nặng lòng mình, nó làm cho mình vô cùng là trầm cảm. Thế rồi các vị chỉ cần làm một việc thôi, là các vị nhận biết cái trầm cảm đang có trong các vị, nhận biết cái nỗi buồn nó đang dìm đời sống các vị, thì liền thứ khác là nỗi buồn là cái đối tượng bị nhìn, là cái kẻ vớ vơ bên ngoài, còn ta là cái người đang nhìn chói sáng ánh sáng tự giác từ tâm phóng ra. Thế thì các vị liền cắt được nỗi buồn, dù nỗi buồn đó đã có mặt trong 10 năm về trước, nó đang làm trĩu nặng lòng ta, nó làm đầy cả tâm thức ta. Thế nhưng mà chỉ cần lui về an trú được trong cái trạng thái tuệ giác, tuệ tri hiện tiền, thì các vị đốt cháy nỗi buồn liền. Thế thì thưa đại chúng, pháp tu của Phật nó không hề viễn vông, nó không hề hứa hẹn là ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó chứng nghiệm được ngay hiện tiền thôi, chứ không phải là cái chuyện gì xa vời. Nó vô cùng thực tiễn là như vậy. Ta có tu hay không tu mà thôi, chứ không có cái chuyện là tôi nghe pháp rồi từ từ, rồi tôi phải niệm Phật 5-3 năm rồi tâm tôi nó thuần thứ không. Trạng thái tâm của ta, thưa các vị, bản chất của nó là rỗng lặng, là tịch nhiên. Cái thực thể của các vị nó vốn là cái năng lực nhận biết hiện tiền, không có bóng dáng gì của cái bị biết trong đó cả. Bản chất thật nhất của các vị đó là tâm Phật bất động, là cái nhận biết hiện tiền chói sáng. Nó không có bóng dáng gì của cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì cả. Nó là cái trạng thái biết, chứ nó không phải là cái bị biết. Và cái biết này, thưa các vị, nó không rời các vị một phút giây nào cả. Đi tới đi lui, nói cười vân vân, nếu các vị khéo thì các vị cũng bình thường như mọi người. Thế nhưng mà các vị đang sống với cái thể bất động của tự tâm. Nếu các vị vụng thì các vị là phàm phu, một đời trôi xuôi vào biển nghiệp. Còn nếu khéo thì thưa các vị, nghiệp nó bủa vây chúng ta, nhưng mà một đời ta liền vượt thoát, chứ không phải là khó khăn chi cả. Và cái con đường này, thưa đại chúng, ngàn thánh ngày xưa cũng phải đi vô cửa này mới bắt đầu cái con đường tu tập được. Và khi người ta nhận ra, có niềm tin với điều này rồi, thì cái con đường tu, thưa đại chúng, là nó rất là thông dong, nó không có nặng nề. Điều thứ hai nữa là khi người ta thấy được điều này, thì tất cả những cái thứ phù qua giả dối của trần thế nó rơi rất là nhẹ. Nó không có hàm nghĩa rằng mình nhận ra được đạo rồi mình tung mê hết mọi thứ, nào danh, nào lợi, nào của, nào tiền, nào tình cảm ân cần của nhân thế gì, không cần như thế. Ta vẫn sống hiên ngang giữa trần đời, vẫn cứ là cha, vẫn cứ là mẹ, vẫn cứ là con, vẫn cứ là người yêu của nhau, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, những thứ đó nó rất là phù du, nó rất là mong manh. Người ta mỉm cười với nó thôi, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, thưa các vị, không phải là cái nỗi nặng nề dìm chết để sống người ta được. Người ta lỡ có danh thì cứ có danh, chứ không có vì lý do tôi thấy được đạo rồi cái tôi phải xóa danh tôi, chứ không cần. Chuyện đó tự nhiên là nó lỏng ra, tự nhiên là nó rời ra khỏi thân tâm các vị, tự nhiên các vị trở thành một người phiêu bồng như mây bay. Chửi mình cũng vui, khen mình cũng vui, đảnh lễ mình cũng vui, rồi chà đạp mình thì cũng vui. Và thưa các vị, mọi thứ đều không dính. Và kỳ thực nó đúng là như vậy. Tất cả những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương giữa trần đời này, thưa các vị, nó là cái bên ngoài của các vị, chứ phải là tự thân, là bản thể thật của các vị đâu. những cái lợi, những cái danh, những cái phù hoa giả dối này ở bên ngoài, chứ nó nào hề dính gì với ta đâu. Và nếu người ta thấu đạt được điều này, thưa các vị, thì ngay trong đời sống hiện tiền, ngay trong đời sống của các vị nơi đất Mỹ này, cái điều tuyệt vời nhất nó tặng cho các vị đó là cái món quà điều kiện tốt nhất để các vị tu. Tôi nghĩ rằng chưa có một nơi chốn nào trên hành tinh này mà nó thuận lợi như đất Mỹ để cho các vị phát triển đạo tâm, các vị tu tập. Không bận biểu gì về những cái chuyện vặt vãnh giữa trần thế. Thánh kinh có một câu là: con chim ngoài trời, ta sinh ra nó. Đó là Chúa Kitô nói, không phải tôi nói đâu. Ta đâu có để dành kho lương cho nó đâu mà nó vẫn sống. Con cá lội dưới sông, con chim bay trên trời, nó không hề trữ lương, trữ nước gì cả, nó vẫn sống. Và cái con người, thưa các vị, chỉ có loài người chúng ta thì khổ sở vì cái chuyện tích cóp của tiền. Chúng ta ăn bữa nay thì chúng ta lo cho 100 năm tới. Đời của mình đủ thì mình lo cho con cái, cháu chắt của mình nó thiếu thốn. Và cái điều kỳ lạ là ta cứ vơ vào tất cả những cái để ta chuốc phiền muộn, chuốc lo âu thôi. Nếu người thấy đạo rồi thì thưa các vị, cái điều đầu tiên nó vô cùng dễ thương, đó là sống ư thì sống, mà chết ư thì chết, chứ có gì quan trọng. Tại vì chết với sống là cái chuyện nó xảy ra với hình hài của các vị, còn bản chất tâm Phật của các vị thì không bao giờ chết và sống. Ở trên đất trời này người ta chỉ sợ một cái thứ nó vô cùng là ghê gớm, đó là chết mà thôi. Thế là cái chết người ta không sợ nữa thì còn có gì để mình sợ? Bệnh để chết là cùng, phải không? Mà chết còn không sợ thì bệnh có gì đâu mà phải sợ. Cảm giác là khi người ta thấy được đạo là, thưa các vị, là cái điều tự nhiên, đó là khi người ta không sợ bệnh. Thì có thể có bệnh, có thể có bệnh nơi thân mà tâm người không bệnh nha. Người ta cứ an ổn, cứ mỉm cười, tại vì bệnh nó chết là cùng thôi chứ có chi đâu. Và thấy được đạo lý để sống rồi, thưa các vị, cái mức độ cạn đầu tiên đó là người ta tin tưởng chắc chắn vào cái con đường tu tập. Điều thứ hai, thâm đạt vào cái chiều sâu thì họ biết rằng cái tâm thể bất động họ vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và đạt đến cái chiều sâu hơn nữa, họ sống liên tục với cái thể bất sinh bất diệt nơi tự tâm ngay hiện tiền rồi, thì thưa đại chúng, họ làm chủ được họ trong cuộc đến đi. Còn mình thì mình chưa làm chủ được, mình bị đẩy rớt xuống thai mẹ, mình đâu có ưng rớt vào cái hoàn cảnh Việt Nam để nó khó khăn như vậy. Muốn rớt vào nước Anh để làm nữ hoàng, làm hoàng tử điện hạ với người ta, chứ rớt làm bần dân làm chi cho nó cực, mà đâu có rớt được, phải mình có làm chủ đâu. Rồi mình đi thì mình không làm chủ được. Cho nên thưa các vị, tóm lại một cái điều mình muốn thưa với các vị đó là thế này. Nó có một cái chung nhất trong mọi đời sống là ta đến đi tình cờ, đến đi vội vàng, đến đi không làm chủ. Nhưng mà trong cái chung này nó có một cái khác biệt, đó là anh làm chủ được tự thân anh ngay bây giờ, ngay phút giây hiện tiền, thì anh làm chủ được cuộc đến đi của anh trong tương lai. Anh không có thể đổi được ngày hôm qua, anh cũng không thể thò cánh tay chuyển được, hay là thay đổi được, hay là làm gì được cái ngày mai. Thế nhưng mà trong một ngày bây giờ anh có quyền làm chủ. Rồi gần hơn hết là anh có thể không làm chủ giờ đồng hồ trước, tức là giờ phút đã qua không làm chủ được, giờ phút tới chưa làm chủ được, nhưng mà ngay bây giờ, ngay phút giây hiện tiền, anh làm chủ được. Và phút giây hiện tiền làm chủ được thì làm chủ được một đời, làm chủ được luôn cả cuộc đến đi, tức là làm chủ được cái kiếp tử sinh của anh. Và mạng sống chúng ta, thưa các vị, dù cho các vị lê lết mảnh thân này cho 100 năm hay là 200 năm giữa trần đời, nhưng mà cái sự tiếp xúc của các vị với đời sống nó chỉ xảy ra trong một phút giây bây giờ thôi nghe, chứ nó không xảy ra phía trước, không xảy ra phía sau. Các vị chỉ có thể sống được ngay phút giây hiện tiền thôi. Dù cho các vị kéo lê đời sống của các vị 200 năm thì thưa các vị, quá khứ thì nó đã qua, tương lai thì nó chưa đến, cho nên cái phút giây hiện tại là sự tiếp xúc rất là sắc bén, rất là sống động, rất là có chủ quyền ngay phút giây hiện tại mà thôi. Và thưa đại chúng, là gần 9 giờ chúng ta dừng ở đây. Hẹn ngày mai được tiếp.
Oh.